Sử thượng tối cường tông chủ, chương 3, chấn tông chi bảo, phong minh nhận, góc truyện audio.com. Ba người kia liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc, trên mặt hoảng sợ vẫn không có tiêu tan, nghe được Diệp Thần nói vậy lập tức kéo Tác Phi hướng về phía xa xa bỏ chạy. Thời điểm ba người chạm đến Tác Phi, hoảng sợ trong lòng ba người này càng sâu, bởi vì Tác Phi nào còn là người A, toàn thân máu thịt be bét, xương cũng không biết đứt đoạn vỡ vụn mất bao nhiêu cái. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, Tiểu Đông Bắc tên nhát gan này không ngờ lại đáng sợ kinh khủng như thế. Diệp Thần sở dĩ để bọn họ lập tức kéo Tác Phi rời đi, là bởi vì nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, đối với bọn họ chỉ trò trò. Lấy nhãn lực Diệp Thần tự nhiên có thể nhìn ra Tác Phi chắc chắn phải chết, bây giờ đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nếu không chốc lát sẽ đi đời nhà ma. Mà nếu như trước cửa ở Linh Bảo Các nháo đến chết người, sẽ là một phiền toái không nhỏ, vì lẽ đó nên hắn mau để cho ba người đem Tác Phi khiêng đi, tránh phiền phức không cần thiết. Thiếu tông chủ ta, Tiểu Đông Bắc nhìn cả người mình toàn vết máu, ánh mắt lộ ra ngẩn ngơ. Diệp Thần cười cợt, hắn nhìn thấy nhu nhược trong mắt Tiểu Đông Bắc giảm đi rất nhiều, trải qua sự việc lần này, Tiểu Đông Bắc sẽ có biến hóa kinh người. Mọi chuyện đều qua rồi, đừng nói nữa, đem mình làm sạch sẽ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, sau đó mang theo Tiểu Đông Bắc đi tới một cửa tiệm bán quần áo, để Tiểu Đông Bắc rửa sạch vết máu trên người sau đó thay đổi một thân quần áo mới. Thiếu tông chủ, nãy ngài nói, để ta cùng mẫu thân thoát ly thân phận nô dịch. Sau khi rời khỏi tiệm bán quần áo trên đường, Tiểu Đông Bắc vô cùng sốt sắng hỏi. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc khuôn mặt căng thẳng dáng dấp lo được lo mất, Diệp Thần cười to nói. Yên tâm đi, lời ta từng nói qua tự nhiên là chắc chắn. Hai người lần thứ hai đi tới Linh Bảo Các, lần này không có một chút bất ngờ nào, đi thẳng vào trong. Đối với Tác Phi lúc trước, Diệp Thần kỳ thực đáy lòng vẫn còn có một chút lo lắng, bởi vì Tiểu Đông Bắc kỳ thực không biết hắn đã đem Tác Phi đánh đến chết tươi. Tác Phi vừa chết, trở về Thiên Linh Tông nhất định sẽ nổi sóng. Có điều Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, hắn sở dĩ rời khỏi Thiên Linh Tông cũng là bởi vì Thiên Linh Tông có rất nhiều người muốn đối phó chính mình. Hắn đi tới nơi này, chính là vì bán một thứ đổi tiền, sau đó từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật đầu tiên cho chính mình. Chỉ cần hắn đem người này sáng tạo ra, hẳn là có thể trắng trợn không kiêng dè gì trở lại Thiên Linh Tông, đồng thời có thể làm kinh sợ uy hiếp toàn bộ Thiên Linh Tông. Hoan nghênh quang lâm Linh Bảo Các, xin hỏi công tử nhu cầu gì về phục vụ sao? Hắn mới vừa bước chân vào Linh Bảo Các liền có một thiếu nữ đi tới trước mặt Diệp Thần, tươi cười nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ này, nói rằng. Ta đến để bán một thứ, nàng mau mời chuyên gia giám định của Linh Bảo Các đến đây đi. Những người hầu này của Linh Bảo Các tố chất đều vô cùng cao, bất luận khách hàng giàu nghèo quý tiện đều sẽ tận tâm tận trách phục vụ, cái này cũng là thể hiện ra một mặt chuyên nghiệp của Linh Bảo Các. Được rồi, xin công tử chờ một chút, thiếu nữ đem Diệp Thần cùng Tiểu Đông Bắc mời đến nơi nghỉ ngơi, sau đó liền rời khỏi, đi mời chuyên gia giám định. Góc truyện audio.com Đến, Tiểu Đông Bắc mặt hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Thiếu tông chủ, ngài thần thần bí bí như thế, đến cùng là chuẩn bị bán món đồ gì à? Diệp Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, sự tình không nên hỏi, ngươi đừng nên hỏi à. Tiểu Đông Bắc lập tức câm miệng, không nói thêm gì nữa, mà là an phận chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ liền dẫn một lão giả lại đây, lão giả nhìn qua chỉ ít 80 tuổi thế nhưng là mặt đỏ lên, vô cùng bất phàm. Dám đến Linh Bảo Các bán ra đồ vật đương nhiên sẽ không phải là hàng rác rưởi, bởi vì đồ vật phổ thông Linh Bảo Các căn bản khinh thường thu mua. Nếu là mang cái mặt hàng rác rưởi nào đó đến Linh Bảo Các kiếm lời, không phải là đã đắc tội với Linh Bảo Các sao? Tiểu hữu, không biết đến Linh Bảo Các ta bán ra món đồ gì à? Lão nhân mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần nói. Diệp Thần lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một hộp làm bằng gỗ, cái hộp chỉ có độ dài cỡ bàn tay, vô cùng khéo léo tinh xảo. Xin tiền bối xem qua, Diệp Thần đem hộp gỗ đưa cho lão giả. Lão giả mở hộp gỗ ra, xuất hiện ở trong mắt lão chính là một thanh chùy thủ khéo léo tinh xảo. Vẻn vẹn là thoáng nhìn, liền có thể cảm giác được chùy thủ này trên mặt có phong mang cùng hàn ý, khiến người ta kinh ngạc. Hạ phẩm linh khí, ông lão trong giọng nói tràn ngập kinh hãi. Trên huyền tinh đại lục về phương diện vũ khí, đẳng cấp chia làm. Bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Ở Vọng Nguyệt Thành, linh khí có thể đếm được chỉ vỏn vẹn có mấy, coi như là xung quanh 18 cái tông môn, nắm giữ linh khí cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị coi là chấn tông chi bảo. Tiểu hữu, nếu như ta không có nhìn lầm, vật này tựa hồ là chấn tông chi bảo của Thiên Linh Tông, Phong Minh nhận. Ông lão cau mày nhìn về phía Diệp Thần, đối với thân phận của Diệp Thần rất tò mò. Toàn bộ Vọng Nguyệt Thành, người nào có thể lấy ra một thanh linh khí như vậy? Cái gì? Tiểu Đông Bắc kêu lên một tiếng sợ hãi, con ngươi trợn lên suýt chút nữa thì rớt xuống, hắn mặt đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, không nhịn được hô khẽ nói. Thiếu Tông Chủ, ngài dám đem Chấn Tông Chi Bảo lén mang ra đây. Tiểu Đông Bắc biểu hiện kinh hãi đến cực hạn, không nhịn được bật thốt lên. Diệp Thần chân mày cau lại có chút trách cứ nhìn Tiểu Đông Bắc. Bởi vì Tiểu Đông Bắc vừa thốt ra câu nói này, đối phương hầu như liền có thể đoán được thân phận của chính mình. Xong đời, Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức dậm chân, nghe được thiếu gia lén đem Chấn Tông Chi Bảo ra bán, hắn cảm giác trái tim sắp nấc đến cổ họng. Thiếu Tông Chủ, vật này không thể bán a, sau khi trở về chúng ta sẽ bị đánh chết mất. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Đông Bắc quát lớn nói. Câm miệng, đi ra sau đợi, nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hắn thực sự là đau đầu, cái tên Tiểu Đông Bắc này chỉ nói hai câu, hầu như đã đem thân phận chính mình nói ra không còn một mống. Xác thực là Phong Minh Nhận, không biết quý các có thu hay không. Diệp Thần trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, thản nhiên nói. Ông lão cười to, đầy hứng thú nhìn Diệp Thần một chút, nói. Chỉ cần ngươi dám bán, vẫn không có đồ vật gì linh bảo các không dám thu. Được, nụ cười trên mặt Diệp Thần càng sâu, nói. Tiền bối nói ra cái giá đi. Nhìn thấy Diệp, gocchuyenaudio.com, thần thật muốn bán Phong Minh Nhận. Tiểu Đông Bắc bị dọa cho sợ vỡ mật, hắn không ngừng lôi kéo ống tay áo Diệp Thần, mặt đầy kinh hoàng. Có điều Diệp Thần kêu hắn câm miệng, hắn lại không dám nói lời nào, vì vậy chỉ có thể nỗ lực lôi kéo quần áo Diệp Thần ngăn cản hắn lại. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc dáng dấp hoang mang sợ sệt, Diệp Thần không nhịn được thở dài một hơi, quả nhiên cái tên này trong xương cốt nhát gan nhu nhược không thể thay đổi một sớm một chiều được. Bất quá lần này kỳ thực không thể trách Tiểu Đông Bắc được, chỉ vì Diệp Thần làm ra sự việc quá điên cuồng, nếu là đem bán Chấn Tông Chi Bảo trở lại tông môn còn việc gì lớn hơn được a? Thực tế Tiểu Đông Bắc đoán không sai, Phong Minh Nhận xác thực là bị Diệp Thần lén đem ra. Thời điểm trước ở Thiên Linh Tông, Diệp Thần đã nghe trộm được tiếng bàn luận của chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Thanh Vân, muốn giết chết chính mình. Với cái nguyên nhân này, đương nhiên là vì Diệp Thần trở ngại Diệp Thanh Vân lên làm tông chủ. Hai người kia, một là đường ca của Diệp Thần, hai là bá bá Diệp Thần, kết quả là hai cha con lại muốn giết Diệp Thần, thực sự là lòng dạ độc ác nham hiểm đến cực hạn. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế nhưng chạy trốn hắn lại không cam lòng. Lấy tính cách Diệp Thần, biết được đối phương có ý muốn giết mình, tự nhiên là sẽ không trốn tránh, mà là nghĩ cách trả thù, làm cho đối phương hối hận. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp trộm Phong Minh Nhận đem bán, bởi vì hắn chỉ cần có đầy đủ của cải, là có thể từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra cường giả. Chỉ cần sáng tạo ra một người có thể đè ép được cường giả Thiên Linh Tông, Diệp Thần không những không cần trốn, còn có thể trấn áp phụ tử hai người Diệp Thanh Vân. Đối phương không có niệm tình thân, Diệp Thần tự nhiên sẽ càng thêm không, bởi vì hắn là xuyên không mà đến, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ. Ông lão kia nhìn Phong Minh Nhận trong hộp vuốt lên đám râu mép trắng toát, trầm ngâm nói. Hạ phẩm linh khí, xác thực vô cùng hiếm thấy, linh bảo các chúng ta làm ăn không dối trên lừa dưới, người nếu thật sự bán, linh bảo các chúng ta có thể ra giá 100 linh thạch trung phẩm. Cách chương.